niệm trong ấy thì ngay chỗ giờ chánh hà chánh rất kỳ đạm, rất kỳ đạm nhào hiện tại.
Thì hành động chẳng ra khỏi rừng Bồ Đề định rồi. Nhập định nghĩa là tất cả cái cảnh giới của chúng ta đây ấy, không phải là cảnh giới của các ngài nữa. Các ngài không có thịnh dùng nhẫn thức, nhĩ thức, tị thức sống với cái cảnh bên ngoài của chúng mình nữa, mà các ngài nhập định, các ngài sống bằng cái tánh Bồ Đề, cho nên các ngài có cảnh giới của các ngài. Chúng mình thì cứ tưởng cái cảnh giới của mình đây là sự thật. Đấy. Nhưng mà đây chỉ là cái nghiệp báo của chúng mình thôi. Để đến bây giờ các ngài đã buông xả và an định cái tinh thần cho đến cái nhập định. Nhập định tức là buông hết cái cảnh của chúng mình đây. Ngài, các ngài không phải ở cảnh chúng mình nữa. Cho nên bây giờ các ngài ở cảnh giới của các ngài. Chúng mình ấy thì mới thấy ông Thích Ca, ông có cái mũi. Thế rồi Tổ Đạt Ma có hai con mắt. Nhưng mà còn các ngài bây giờ thì các ngài thấy Tổ mới thấy Phật ấy, có mắt mũi như chúng mình thấy bây giờ không? Các ngài đã sống với cái chân tâm, thì cái tâm của các ngài lồng bóng với Phật. Các ngài sống với pháp thân của Phật. Thế, cho nên là cái mũi của ông Thích Ca coi như đập cho nó bể. Và cái tròng mắt của Đức Đạt Ma nó coi như được làm cho thùng đi. Nghĩa là các ngài không sống ở cái cảnh giới của mình nữa. Các ngài không thấy ông Tổ Đạt Ma có hai con mắt và Phật Thích Ca có cái lỗ mũi như chúng mình đang thấy bây giờ. Các ngài thấy Phật thật và thấy Tổ thật kia, chứ các ngài không thấy bằng cái hình ảnh hư vọng của cái nghiệp báo của chúng mình nữa. Thế cho nên đối với các ngài bây giờ không phải là ở trong cái cảnh có núi Tu Di mới có biển cả như chúng mình thấy bây giờ. Vì vậy gọi là đá một cái là nhào cả biển cả núi. Nghĩa là các ngài không ở trong cái cảnh, cái hình ảnh của loài người. Chúng ta bây giờ sống ở trong những cái bóng ảnh của nghiệp báo, cho nên chúng ta ở trong một cái cảnh giới hư vọng. Các ngài đã ra khỏi cái cảnh giới hư vọng, giờ các ngài nhập vào cái cảnh giới thật, cho nên các ngài đang sống ở một cái cảnh giới thật mà có cảnh giới của các ngài.
Từ tài biện luận ngay giỏi để nêu cao, đâu nhờ thần thông để hiển bày.
Vị đang tu về tới cái trình độ này, đây là nói chăm châu, cái vị chăm châu tới cái trình độ này thì cái trí tuệ của ngài rạng ngời. Đấy, chẳng những là thấu sáng tất cả những việc lớn mà ngay những việc nhỏ cho đến hạt bụi, mỗi hạt bụi ngài đều biết rõ. Tiếp, ngài đã siêu vượt cái cảnh giới của chúng mình rồi, cho nên đâu có phải như bọn chúng mình bây giờ cần phải biện luận để tỏ cái chỗ mình hiểu mình biết, hay là cần phải dùng thần thông để tỏ cái đạo lực của mình. Còn như các ngài bây giờ, các ngài đã vượt lên trên những các cái trình độ ấy rồi, cho nên các ngài cái trí tuệ rạng ngời. Vì vậy mọi vận dụng đều là công dụng phi thường, chứ không phải là cái chuyện như chúng mình nữa. Không phải ở thế gian, những cảnh giới của chúng mình ở thế gian nữa, mà là những việc phi thường. Xin nói tiếp.
Nếu đi đứng nằm ngồi được như vậy,
các ngài ứng dụng thiên sai vạn biệt. Chúng ta nhớ ở bài trên có nói các ngài ung dung vào địa ngục, rồi hiện thân ngã quỷ, rồi vào các loài bàng xanh để độ cho những các chúng sanh. Đấy, ngài ứng dụng thiên sai vạn biệt. Nhưng dù ở vào cảnh nào, hiện thân nào, các ngài vẫn lặng trong không động tánh chân như. Nghĩa là vẫn y với sống với tánh chân như, mà hiện hiện thân đủ các loài, đi khắp các nẻo. Xin đọc tiếp.
Chúng ta cho rằng hiện tại chúng ta,
người ta khen ngợi. Thế còn người khờ dại thì người ta cười. Thế trong đạo Phật thì thế nào? Tôi không thích khờ. Ấn Độ nó khác. Còn cái người bình tĩnh, an hòa, hai cái nó khác nhau lắm. Không phải cứ không phải đi tu để cầu khờ dại mà chỉ cầu điềm đạm tự tại, bình an. Cái đó không có cái nghĩa là khờ dại. Nghĩa là đây là nói về những người người thế gian, người ta lầm. Người ta thấy những người bình tĩnh, an hòa thì dĩ nhiên ít nói, không có lấy lòng mọi người, không có loe xoe, không có lăng xăng. Đấy. Thì lầm tưởng là cái người ấy khờ dại, nhưng mà không phải người ta khờ. Trái lại, những vị người ta an định cái tinh thần thì trí tuệ của người ta phải sáng tỏ.
Đúng vậy thầy, nhưng bên ngoài thì cứ như khờ dại.
Bên ngoài là nói những cái người đánh giá sai. Chứ trên sự thật cái lẽ phải thì cái người an tĩnh, cái người sáng suốt, an định thì người ta ít nói. Ta ít nói, người ta không loe xoe, người ta không lăng xăng. Thế nhưng mà không phải là người ta khờ dại. Cái khờ dại là cái người đần độn thì nó lại khác. Hàng ngày không có để lòng những chuyện bên ngoài, bởi vì người ta còn đem cái ánh sáng trí tuệ soi về cái tâm. Cho nên quay về nhận, sống với cái chân tâm của mình. Vì vậy đối với cảnh bên ngoài, người ta thanh tịnh thản nhiên, không bận lòng. Mắt thì cũng vẫn thấy, tai thì cũng vẫn nghe, nhưng thanh thản, điềm đạm, bình tĩnh, không vướng mắc chuyện bên ngoài. Thì đây là tướng mạo của bậc chân tu. Người thế gian ấy, thì cứ con mắt ngó chuyện này chuyện kia, tai nghe các chuyện này chuyện kia rồi để vào lòng mà suy nghĩ. Còn người tu thì người ta buông được bao nhiêu, xả được bao nhiêu, đó là cái đạo hạnh được càng cao bấy nhiêu. Thế ở đây có nói cùng quên đấy, bốn câu tụng cùng quên, ý đại khái như thế. Thế nào gọi là cùng quên ở đây? Cái người chăn trâu thấy cái gì? Thế gọi cái đoạn này là để tên là tương vong, nghĩa là cùng quên. Vậy thì thế nào là cùng quên? Chúng ta vừa nghe lời Hòa Thượng giải nghĩa. Vậy bây giờ thế nào gọi là cùng quên? Là ví với cảnh mà chú Mục Đồng gọi là cái tâm. Đấy, cái tâm cũng ở trên mây trong trắng, mà con trâu cũng ở trên mây cũng trong trắng. Tức là cả tâm cả cảnh đều trong trắng. Vậy thế nào gọi là cùng quên? Tu tới đây rồi, đối với cảnh ấy, thản nhiên, bình tĩnh, có cũng như không. Cái cảnh ở bên ngoài, mắt vẫn thấy, tai vẫn nghe, vẫn biết tất cả mọi việc, nhưng mà bình tĩnh. Đối với cảnh bên ngoài mình không có dính mắc, không bận lòng. Khen, người ta khen cũng được, người ta chê cũng được, người ta đề cao cũng được, người ta mắng cũng được. Đấy. Gặp cái cảnh thuận cũng được, cảnh nghịch cũng được, trong lòng không bận, an định cái tinh thần, hoàn toàn sống với giới định tuệ, chứ không sống với cảnh ở bên ngoài nữa. Cho nên gọi là cùng quên.
Ngũ Tổ nói: một Phật, hai Phật, ngàn muôn Phật.
Tánh giác của mình thì tất cả Phật đều hiện đủ trong đó. Vì tánh giác của chúng ta đồng với chư Phật, cho nên một tánh giác là trùm hết cả các tánh giác. Đã, tánh giác không khác nhau bởi vì đồng thể. Câu có nghĩa là gì? Là cái tâm mình ở khắp hư không mới thấy Phật. Thế còn cái tâm mình bây giờ đây thì có thấy được Phật không? Mà bây giờ nếu mình tỏ ngộ được tánh Phật của mình Đó. Thì mình biết là mình, lời Phật dạy ở trong kinh là mình đồng thể với Phật. Thì kinh Phật, Phật dạy rõ ràng Phật, mình đồng thể với Phật. Chỉ khác nhau có cái chỗ Phật thì tỉnh giác mà mình thì mê. Mình đồng thể với Phật nghĩa là đây mình đang biết thấy, mình đang biết nghe, mình đang biết nói. Đấy, cái thể, cái tánh biết này đồng với Phật. Phật cũng thấy, cũng nghe, cũng biết như mình. Đấy, cái đồng thể với Phật. Nhưng mà chỉ khác có một chỗ là mình mê, còn Phật thì tỉnh. Mê là mê cái gì? Mình cho là cái tánh của mình ấy, nó thu lưu ở trong cái thân này. Chứ mình không thể sử dụng được cái tánh của mình ở ngoài cái thân này. Thì đấy là chỗ mê. Tuy rằng mình đồng thể với Phật, Phật minh định rõ ràng là mình với Phật không khác nhau một tơ hào nào cả. Thế chỉ có điều là Phật tỉnh, thì Phật biết là Phật ở khắp cả mười phương, Phật ở ngay cả thân mình nữa, mà Phật có mặt ở khắp mười phương. Chính cái tánh đang biết nói, cái tánh biết thấy, biết nghe của mình, nó không thu lưu ở trong cái thân này, mà nó như hư không, nó ở khắp mười phương. Cho nên chúng ta học trong Lăng Nghiêm, Phật bảo cái hộp, trong cái hộp vuông mình thấy hư không vuông, trong cái hộp tròn mình thấy hư không tròn. Nhưng mà thật cái hư không nó đâu có vì mình mà nó vuông nó tròn, hư không nó vẫn là hư không. Muốn hết cái chuyện vuông tròn chỉ việc vứt mấy cái hộp đi. Mà chẳng những đồng thể với một vị Phật mà đồng thể với tất cả mười phương Phật, nghĩa là ở khắp cả mười phương. Cái tánh thấy, tánh nghe, tánh biết của mình, cái tánh biết này thể nó ở khắp mười phương. Nhưng mà bây giờ mê không nhận được, thấy là hư không, bên ngoài là thấy là hư không, chứ không biết là thân tâm, không biết chính mình thể ở khắp mười phương. Thế cho nên gọi là mình mê. Còn các ngài giác là các ngài nhận được, các ngài đang có mặt ở khắp mười phương. Thế vì thế cho nên tánh giác là đồng với chư Phật. Đấy, đồng một tánh linh giác. Cái tánh này Phật Di Đà, Phật Thích Ca, Phật Di Lặc với chúng ta đồng một thể. Chẳng những chúng ta đồng thể với Phật mà con cua, con ốc, cái thân cua, cái thân ốc là cái hộp, còn cái tánh của nó là như hư không. Nhưng mà bây giờ chúng ta mê thì chúng ta cứ chỉ nhận thấy mình ở trong cái thân này, mà rồi cái sử dụng cái tâm mình cũng chỉ sử dụng được theo cái nghiệp báo là cái thật vọng thân vọng tâm mà thôi. Vì vậy cho nên bây giờ chúng ta muốn biết Phật thế nào thì chúng ta cứ nhận ngay ở nơi mình. Cái tánh thấy, tánh nghe, tánh biết của mình là thể tánh giác, chư Phật cũng thế. Chỉ khác có điều là các ngài đã, bởi vì các ngài không có thoát ly được những các cái kiến hoặc, tư hoặc, vô minh hoặc, trần xa hoặc. Các ngài xa lìa được hết những cái hoặc đó và giải không có những cái tội chướng như chúng mình. Thế cho nên cái chỗ thấy, chỗ biết của các ngài tự thấy mình ở khắp mười phương mà sử dụng được cái thân ở khắp mười phương. Còn chúng mình bây giờ cuộc vào cái thân này cứ nhận cái hộp này là mình.